luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu về việc triển khai thực hiện quyết định số 266 ngày 3 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá vừa ký ban hành hướng dẫn số 21 về việc triển khai thực hiện quyết định số 266 ngày 3 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu chi tiết quy định về đặc xá năm 2025. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo hướng dẫn, đối tượng xét đặc xá năm 2025 gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về điều kiện được đề nghị đặc xá, theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 18 Nghị định số 118 ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi hành án hình sự thì xếp loại chấp hành án phạt tù quý 1 vào ngày cuối cùng của tháng 2. Do đó, tính đến thời điểm các trại giam, trại tạm giam họp xét đề nghị đặc xá, phạm nhân phải có các quý đã đủ thời gian xếp loại, được xếp loại khá hoặc tốt và thời gian tiếp theo từ ngày 1 tháng 3 đến ngày họp xét, đề nghị đặc xá phải được trại tạm giam nhận xét đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt. Đối với phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã trở lại trại giam, trại tạm giam để tiếp tục chấp hành án, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù, được xếp loại khá hoặc tốt, còn phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ, hoặc cơ sở y tế điều trị trong thời gian bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, xác nhận là trong thời gian được tạm đình chỉ, hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian bị giam giữ tạm giam chấp hành án phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, không kể thời gian được tại ngoại, được khoản tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Đối với quy định về thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ, chấp hành án phạt tù chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp án phí, nhưng được tòa án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí thì cũng đủ điều kiện quy định tại điểm C khoản 1 điều 3 quyết định về đặc xá năm 2025. Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, quy định tại điểm D khoản 1 điều 3 quyết định về đặc xá năm 2025 là một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 4 nghị định số 52. Ngoài ra, một số trường hợp sau cũng được coi là đã thi hành xong bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì phải thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án quyết định của tòa án hoặc đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng một lần được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận. Nếu mới thực hiện được một phần nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng có thỏa thuận xác nhận của đại diện hợp pháp của người bị hại hoặc của người được nhận cấp dưỡng về việc không phải tiếp tục thực hiện hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án quyết định của tòa án và được Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận, thì cũng được coi là đã thực hiện xong nghĩa vụ cấp dưỡng. Trường hợp khi phạm tội là người dưới 18 tuổi quy định tại điểm D khoản 3 điều 3 quyết định về đặc xá năm 2025 mà trong bản án quyết định của tòa án giao trách nhiệm thi hành bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác cho bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, thì phải có tài liệu để chứng minh bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đã thi hành xong bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác gồm các biên lai hóa đơn chứng từ thể hiện việc này hoặc quyết định đình chỉ thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền hoặc văn bản thỏa thuận của người được thi hành án hoặc đại diện hợp pháp của người đó về việc không phải thi hành bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác theo bản án quyết định của tòa án được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận hoặc các văn bản tài liệu khác thể hiện việc này. Trường hợp người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại, theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, quy định tại điểm D khoản 1 điều 3 quyết định về đặc xá năm 2025 là trường hợp quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định số 52. Trường hợp đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, quy định tại khoản 3 điều 3 quyết định về đặc xá năm 2025 là các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 điều 4 nghị định số 52. Theo hướng dẫn, sẽ tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30 tháng 4 này và tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 5 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ 5. Bài viết sau thông tin chi tiết hơn xung quanh vấn đề này.
Trong văn bản vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU tại chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, nghị quyết số 52 của Chính phủ và thông báo số 90 ngày 8 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hàng tuần tổng hợp danh sách tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản gửi các địa phương để thông báo hàng ngày trên phương tiện đài truyền thanh cấp xã, yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện đăng ký đăng kiểm cấp phép theo quy định mới đưa tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Cùng với đó, phối hợp với các địa phương rà soát lập danh sách các tàu cá không đủ điều kiện đang neo đậu hoặc hoạt động về bến ngoài tỉnh, có văn bản gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh có liên quan đề nghị phối hợp quản lý không cho tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, chính quyền địa phương, thành lập ngay 3 tổ công tác chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý tàu cá vi phạm khi không đủ điều kiện tham gia hoạt động trên biển tại 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh. Tàu cá hoạt động trên biển, nhất là tàu cá thường xuyên neo đậu tại các bãi ngang, tàu cá ra vào cảng cá không chấp hành các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, sở phải thường xuyên tổ chức đoàn công tác liên hành để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị chức năng các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng tháng, tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc tại các tỉnh phía Nam để phối hợp quản lý tàu cá hoạt động ngoài tỉnh. Trực tiếp gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng để tuyên truyền vận động không vi phạm khai thác IUU, đặc biệt cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tàu cá của tỉnh không đủ điều kiện đang neo đậu hoặc hoạt động về bến, không cho xuất bến đi khai thác thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời chỉ đạo các đồn trạm kiểm soát biên phòng kiểm soát nghiêm ngặt 100% tàu cá ra vào trạm, không cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản xuất bến đi khai thác thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tàu cá không đầy đủ các loại giấy tờ xuất bến ra khơi. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, phải có tín hiệu trước khi xuất bến, xử lý 100% tàu cá bị cảnh báo vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá mất kết nối trong quá trình hoạt động trên biển khi tàu về cập bến. Ngoài ra, chỉ đạo đồn biên phòng Mỹ An phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các tàu cá của huyện Phù Mỹ chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thường xuyên lén lút tham gia hoạt động khai thác thủy sản và về neo đậu tại bãi ngang Tân Phụng. Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân tàu cá Bình Định đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, hoặc môi giới tổ chức đưa tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về Việt Nam trái phép. Cùng với đó, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, theo dõi các đối tượng nguy cơ cao có dấu hiệu thực hiện môi giới đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Phối hợp với các lực lượng chấp hành trên biển để giám sát thường xuyên chặt chẽ các đối tượng, góp phần ngăn chặn từ sớm từ xa hành vi đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương hàng ngày thông báo danh sách các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt thủy sản trên đài truyền thanh cơ sở, yêu cầu các chủ tàu không được đưa tàu cá tham gia khai thác thủy sản, thực hiện các thủ tục gia hạn đăng kiểm tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, an toàn thực phẩm và phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mới được tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Trường hợp tàu cá hư hỏng, giải bản mua bán chuyển đi nơi khác, tàu cá không còn ở địa phương, hướng dẫn chủ tàu cá thực hiện xóa đăng ký tàu cá theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ công tác liên hành tại địa phương, chính quyền, công an, biên phòng, tổ chức tập hợp gom tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản về một khu vực neo đậu tại địa phương, giao trách nhiệm cho chính cơ sở, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi từng tàu, giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của từng tàu cá, không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản trên biển, yêu cầu chủ tàu không lưu giữ ngư cụ, trang thiết bị, dụng cụ khai thác thủy sản trên tàu cá. Riêng huyện Phù Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện triển khai ngay việc rà soát danh sách 17 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xác định chính xác tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu của từng tàu cá, yêu cầu chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được đưa tàu tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, không để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến nhiệm vụ chống khai thác IUU, dẫn đến bị động bất ngờ, ưu tiên bố trí điều động, tăng cường nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cho các cơ quan lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, tiếp tay dung túng cho hành vi khai thác IUU, ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo thẻ vàng của cả nước. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nghị quyết 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đặc biệt là phạt tù đối với hành vi đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hàng tháng, tổ chức đoàn công tác cấp huyện trực tiếp làm việc với các chủ tàu, thuyền trưởng ở địa phương và ngoài tỉnh, vận động yêu cầu không vi phạm khai thác IUU, đặc biệt không vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.